Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 cho đến 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý nhà có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Nếu muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office, làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Một lần nữa chúng tôi trở lại chương trình live trên làn sóng 1290 AM để nói chuyện với quý vị về những vấn đề liên quan đến pháp luật. Thì hôm nay tôi muốn nói về những việc liên quan đến cấp dưỡng vợ chồng. Trong một cái hồ sơ ly dị, chúng ta có những cái vấn đề chính. Vấn đề chính là, thứ nhất, chúng ta nói đến con của mình. Nếu chúng ta có con dưới 18 tuổi, thì chúng ta phải nghĩ đến ai là người sẽ giữ con, nuôi nấng các cháu hàng ngày, và ai là người sẽ có quyền thăm viếng con. Rồi chúng ta nói đến vấn đề cấp dưỡng con cái. Mặc dầu luật đưa ra những cái công thức, những cái đòi hỏi là mình phải cấp dưỡng cho con mình, nhưng tôi nghĩ bổn phận làm cha làm mẹ thì cái việc cấp dưỡng con cái là một cái việc chúng ta cần phải làm, mà không cần phải nghĩ đến hay là không cần phải có cái lệnh của tòa để tòa ra lệnh mình phải trả tiền để cấp dưỡng con mình như thế nào. Cái vấn đề thứ ba là chúng ta nói đến cái vấn đề cấp dưỡng vợ chồng. Nếu cái sự khác biệt giữa cái tiền thu nhập của hai người và cái cuộc sống của hai người nó như thế nào mà đến lúc sau khi ly dị cái cuộc sống đó nó cũng không nên được thay đổi cho quá khác biệt. Thứ tư là chúng ta nói đến tài sản của hai người có trong thời gian là vợ chồng. Trong thời gian là vợ chồng là những tài sản chúng ta có từ khi chúng ta có tờ giấy hôn thú đến khi chúng ta quyết định cái ngày ly thân. Đây là những cái căn bản trong một cái hồ sơ ly dị. Nhưng mà đi vào chi tiết nó phức tạp lắm, thưa quý vị. Tại vì người này nói thế này, người kia nói thế kia, nhất định là hai người không có đi cùng một hướng nữa rồi. Cho nên chúng ta mới đi đến cái chỗ phải vào tòa để nói về vấn đề gọi là tài sản, cấp dưỡng, thăm con, giữ con. Và từ đó chúng ta có rất là nhiều những cái chi tiết, những cái tình trạng và những cái câu chuyện nó đưa đến cho chúng ta phải đi đến cái chỗ khó khăn hoặc là những cái chỗ mà chúng ta không muốn đi đến, tại vì nó mất thời gian. Không những nó mất thời gian mà chi phí cũng phải nhiều nữa. Vì thế tôi vẫn khuyến khích rằng là nếu chúng ta đã đi đến cái vị trí là chúng ta không còn có thể chia sẻ một cuộc sống với nhau được nữa, thì chúng ta cố gắng làm sao để mà giải quyết những cái vấn đề này cho nó được gọi là một phần nào hòa bình, hòa giải với nhau. Cái hồ sơ này đã khá lâu rồi. Như vậy để cho quý vị thấy rằng là cái việc này nó không phải chỉ là xảy ra ngày hôm nay, mà nó đã có từ thời luật được đưa ra ở tiểu bang California. Chỉ có điều là tiểu bang California của chúng ta ngay từ xa xưa nó có những cái sự thay đổi khác nhau về cái lý do ly dị. Ngày hôm nay chúng ta là một tiểu bang gọi là không có lỗi lầm. Tiểu bang không có lỗi lầm tức là làm sao? Là không cần biết người nào làm cái gì sai. Đây là chúng ta nói đến vợ và chồng. Không cần biết ai làm sai hết. Khi chúng ta không còn có thể đi chung một con đường nữa thì chúng ta đặt đơn ly dị. Có những người nói câu nói này nó xảy ra rất là nhiều. Ly dị đơn phương. Tôi không hiểu cái câu nói đó nó xuất xứ từ chỗ nào. Nhưng mà ly dị đơn phương đối với nhiều người. Khi tôi nói chuyện với tất cả quý vị thì cái suy nghĩ có nghĩa là tự tôi ly dị. Tôi không cần đến cái người phối ngẫu bên kia. Cái câu nói đó nó không đúng. Nó không đúng là vì khi chúng ta nói đến cuộc sống vợ chồng thì chúng ta nói đến hai người. Khi chúng ta nói đến việc ly dị, chúng ta cũng phải nói đến hai người. Không có cái gì gọi là đơn phương hết. Nhưng không thể nào mà một người có thể bắt buộc một người khác sống với mình mãi vì mình không muốn chia tay với người đó. Tôi vẫn nói rằng là từ chính án thứ 13 là cái việc mà Tổng thống Abraham Lincoln đã bãi bỏ từ cái thời, tôi không nhớ năm nào nhưng mà cũng khá lâu rồi, là không có còn cái việc nô lệ ở trên quốc gia này nữa. Không lẽ chúng ta cứ bắt buộc cái người phối ngẫu của mình sống với mình để mà cùng phụng dưỡng mình, để mà cung phụng mình khi mà chúng ta không còn có thể ở chung với nhau được nữa sao? Luật nào cho phép một người có quyền làm việc đó? Không phải là một người nói tôi không muốn cho bà ấy ly dị vì bà ấy không thể nào ở với ai khác ngoại trừ tôi, hay là tôi không muốn cho ông ấy đi là vì tôi không muốn cho ông ấy lấy một người khác vì ông ấy là chồng tôi. Chuyện đó không thể nào có được nhé. Cho nên nhớ rằng là chúng ta không có cái loại gọi là đơn phương ly dị nhé. Ok, hai cái ông bà này lấy nhau rất là lâu, lâu lắm rồi, từ thời 30 lận, 1930 lận. Rồi sau đó hai người này ly dị, ly thân, mà họ lấy nhau cũng đâu có lâu đâu. Một thời gian cũng rất là ngắn, phải không? Nhưng mà lấy nhau đã từ lâu rồi. Thì khi mà cái hồ sơ được đi đến tòa và tòa cho phép hai người này được ly dị, khi ông ấy đặt đơn vào tòa ly dị, thì bà ấy đặt đơn ngược lại. Thưa ông về cái vấn đề trong cuộc sống vợ chồng, ông ta đã đối xử với bà ta rất là ác độc. Hồi đó thì chúng ta có cái vấn đề đó, bây giờ nó không có cái việc đó nữa nhé. Chỉ là nếu hai người không bằng lòng nhau thì làm cái tờ ly dị có thế thôi. Và khi mà chánh án ở trên tòa nhìn vào cái thu nhập của cái ông này và cái số tiền ông này có, và từ cái số tiền ông này có nó phát sinh ra cái số tiền ông này có hàng tháng, vì ông ta có một cái khoản tiền hay là cái khoản thương địa ốc nào đó, và mỗi một tháng ông ta lãnh một số tiền. Đó là tiền thu nhập. Và khi nói đến vấn đề cấp dưỡng vợ chồng thì tòa dựa trên tiền thu nhập của hai người, 50% của người này, 40% của người kia, và đi đến cái quyết định là ai phải cấp dưỡng cho ai. Và khi mà chánh án nhìn vào cái tài sản của Trung thì chánh án quyết định rằng là cái tài sản của Trung này là cái căn nhà. Và cái căn nhà ngày hôm đó, hồi đó có một cái khoản tiền thặng dư, tức là equity là bao nhiêu. Và chánh án quyết định rằng là một nửa thì của người này, một nửa thì của người kia.
Thưa luật sư, đợi Khánh Thi chút xíu nha.
Vâng.
Dạ, Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nha.
Alo, hai con xin hỏi, con ăn mọc thẻ xanh 10 năm đó, nhưng mà con một năm mấy ngày rồi, bây giờ con thấy lâu quá thì con cần làm gì vậy?
Câu hỏi là tôi là một người có cái thẻ xanh có điều kiện 2 năm và tôi đã nộp giấy tờ vào sở di trú để yêu cầu họ cứu xét là tôi có một cuộc hôn nhân thật sự và di trú cho tôi cái thẻ xanh 10 năm. Tôi đã nộp được hơn 1 năm và tôi thấy lâu quá, phải không?
Dạ.
Ok. Cái câu trả lời là cố gắng chờ nhé. Lâu hay mau là tùy vào cái việc làm của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Miễn là sau khi mình nộp giấy tờ vào trong Bộ Di trú và họ cho mình được một cái tờ giấy, họ chấp nhận cái hồ sơ của mình, nó gọi cái receipt notice, đúng không? Dạ, và trên cái tờ giấy đó họ cho mình gia hạn thêm được một năm nữa với cái dạng thẻ xanh của mình. Và mình cứ chờ đến khi nào họ quyết định họ cho mình cái thẻ xanh 10 năm. Một là họ cho mình cái thẻ xanh 10 năm, hai là họ kêu mình đi phỏng vấn, ba là họ nói cho mình biết rằng là họ cần cái gì thêm nữa thì mình cung cấp. Chỉ có thế thôi nhé, đó là câu trả lời.
Dạ, con cho con xin hỏi một câu nữa được không ạ?
Hỏi câu gì?
Dạ, nếu mà thời gian chờ đợi vậy, con có thể xin nộp đơn khi quốc tịch được không ạ?
Ồ, nãy dĩ nhiên nếu mà mình vẫn còn có người phối ngẫu mà mình đã tới Mỹ dựa trên cái hôn nhân đó, và nếu chuyện đó đã xảy ra được 3 năm từ ngày mình có cái thẻ xanh đầu tiên, thì mình cứ việc nộp đơn thi quốc tịch rồi tùy theo Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, họ có thể quyết định cả hai cái hồ sơ đó cùng một lúc. Nhưng nếu cái hồ sơ 10 năm của mình bị từ chối vì lý do gì thì cái hồ sơ quốc tịch cũng sẽ không có thành công. Đó là câu trả lời nhé.
Thời gian mình chờ đợi cái 10 năm mình có thể mình nộp được thi quốc tịch đúng không cô?
Nếu mình đã ở Mỹ được 3 năm dựa trên cái hôn nhân mình vào Mỹ nhé.
Dạ, con ở được 4 năm mấy. Dạ, cảm ơn cô ạ.
Không có chi. Đây là cái câu trả lời thêm của tôi với cái thính giả này nhé. Bây giờ cô vừa mới nói rằng là cô ở đây được 4 năm mấy. Dạ. Nếu quý vị nộp đơn vào để xin làm công dân Hoa Kỳ dựa trên cái hôn nhân, thì quý vị vẫn phải chứng minh đó là cái hôn nhân thực sự. Tức là mình phải chứng minh tất cả mọi giấy tờ. Nhưng nếu sau 5 năm mình nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ không dựa trên cái hôn nhân thì mình không cần phải cung cấp giấy tờ gì khác, ngoại trừ mình đã ở đây 5 năm mình mới hội đủ điều kiện trên một người đã sống ở Hoa Kỳ này 5 năm. Đó là cái sự khác biệt và nó ít giấy tờ hơn và dễ dàng hơn. Không dễ dàng về vấn đề thi để làm công dân Hoa Kỳ, nhưng nộp giấy tờ nó không cần thiết. Mình không cần thiết phải nộp những giấy tờ như là xe, giấy tờ nhà băng, tất cả những cái đó để chứng minh mình dựa trên cái hôn nhân đó để mình trở thành công dân Hoa Kỳ. Đó là câu trả lời của tôi. Cảm ơn câu hỏi của em. Trời ơi, Khánh Thi.
Cảm ơn em, chúc em gặp may mắn. Cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp Di trú và sư Kim Phượng, có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Và khi chánh án nói đến cái việc cấp dưỡng cho cái bà này thì chánh án phải nhìn vào cái thu nhập của ông ta và của bà ta. Bà ta thì không có đi làm đã mấy năm rồi và vì vậy bà ta không có thu nhập. Luật ở trên tòa nói rằng là người nào không đi làm, nếu có sức khỏe tốt, nếu có khả năng đi làm thì phải tìm cách để mà có thu nhập để tự nuôi mình. Có những người họ đứng ở tình trạng họ không làm được việc đó vì họ đã không đi làm cả hai mấy năm nay rồi. Bây giờ họ 56 tuổi rồi, ai mướn họ? Bây giờ nếu họ phải đi trở lại tìm việc làm thì họ phải có thời gian. Và có thời gian để mà đi huấn nghệ rồi phải quen với lại cái môi trường làm việc ở ngoài cuộc sống xã hội này. Vì thế, chánh án cho bà này một số tiền cấp dưỡng. Nhưng mà cái ông này thì lúc đó ông ấy có tiền thu nhập trên cái địa ốc của ông ta, có tài sản riêng tư của ông ta. Nhưng mà ông ta có thu nhập, đó là income. Rồi ông ta đã bị nghỉ một thời gian vì vấn đề gì đó thì ông ta nhận tiền cấp dưỡng của chính phủ, tức là disability income. Nhưng mà rồi ông ta sẽ đi làm trở lại và ông ta sẽ có thu nhập trở lại. Thời gian đó ông ta làm 150 đồng một tháng nữa. Thì cái án mới dựa trên cái thời gian ông ta không có thu nhập và ông ta có thu nhập cộng trừ nhân chia. Chánh án nói ok, vậy thì bây giờ bà có được một số tiền cấp dưỡng như thế này. À, lẽ dĩ nhiên quý vị là những người đi làm đó, quý vị sẽ được khấu trừ những cái tiền thuế, không? Thuế liên bang, thuế tiểu bang, thuế social security, tất cả những cái đó. thanh án sẽ nhìn vào cái thu nhập, tức là cái pay stub của quý vị, để mà quyết định rằng là cái tiền mà thanh án quyết định cho cái người phối ngẫu được cấp dưỡng là bao nhiêu. Nhưng rồi cái người đã phải bị cấp dưỡng đó, họ lại có cái tiền thu nhập khác sau khi họ trở về đi làm thọ toàn thời gian, thì chánh án cũng sẽ nhìn vào đó nữa. Khi chánh án quyết định cho cái bà này được một cái số tiền, thì ông này ông ấy kháng cáo. Ông ấy kháng cáo là vì ông ấy nói, nếu mà chánh án quyết định như vậy thì ông ấy không còn gì để mà ông ấy gọi là tồn tại trong cuộc sống của ông ta nữa. Là vì như thế này, như thế kia, như thế nọ. Và một điểm nữa, bà này bà ấy được chánh án cho bà ở dưới tiền, ở dưới tòa sơ thẩm là tiền luật sư. Là vì bà ấy không có đi làm, bà ấy không có thu nhập, nhưng bà ấy cần phải có sự giúp đỡ của luật sư để mà cái sự công bằng đó bà ấy có thể có được. Thì luật sư của bà ấy yêu cầu chánh án cho luật sư có tiền luật sư, là vì ông ta hay là cái bà ta đại diện cho cái người phụ nữ này. Dĩ nhiên, chánh án cũng phải nhìn vào cái thu nhập của cái người mà phải trả tiền cấp dưỡng này, xem là họ có thể trả cái tiền luật sư đó hay không nữa. Ok. Và khi cái hồ sơ này lên tòa kháng cáo, thì chánh án nhìn vào cái quyết định ở tòa sơ thẩm và nhìn vào những cái số tiền mà ông này ông ấy đưa vào tòa để cho tòa chánh án, tòa kháng cáo xem lại để giải quyết. Thì cái câu hỏi còn lại là cái số tiền mà tòa sơ thẩm quyết định đưa cho bà này một nửa, 50% cái tiền ông này ông ấy thu nhập được mỗi tháng sau khi đã trừ những cái chi phí, thì nó có công bằng hay không? Đây là cái lý do tại sao tôi tiếp tục nói rằng là nếu quý vị đi đến cái cuộc sống chia tay như vậy, thì quý vị hãy cố gắng hòa giải và phải cố gắng xem rằng là quý vị có thể sống được với một cái con số như thế nào khi nói đến chữa việc cấp dưỡng cho vợ chồng, cấp dưỡng con cái, chia tài sản. Tại vì quý vị biết là ai cũng phải có cuộc sống. Nếu tôi phải nói theo lời của tất cả những người có một cái niềm tin, thì mình đối xử với mình như thế nào, mà mình đối xử với người khác như thế nào, thì mình cũng nên đối xử, xin lỗi, mình đối xử với mình như thế nào, thì nên đối xử với người khác như vậy. Tức là nếu chúng ta cần phải có một cuộc sống như thế này, thì người khác cũng cần phải có một cuộc sống tương tự như vậy. Và chúng ta nên thay đổi những cái sự gọi là đòi hỏi, mới lại những cái việc gọi là tranh chấp. Tại vì quý vị biết tranh chấp với nhau nó không có giải quyết được nhiều lắm đâu. Quý vị bớt được 50 đồng mỗi tháng tiền cấp dưỡng cho con, khi quý vị phải tiêu gần 3-4 ngàn đô la cho cả hai luật sư để giải quyết cái việc đó, nó không có đáng, đúng không? Vì thế khi chánh án ở tòa kháng cáo nhìn vào cái hồ sơ này, chánh án quyết định cho cái bà này một số tiền, và cái số tiền đó nó dựa trên cái thu nhập và những cái chi phí ông này ông ấy phải trả hàng tháng, và cũng cho luật sư một số tiền nữa. Lẽ nhiên nó không có được nhiều như cái đòi hỏi hay là cái yêu cầu của người luật sư về thời gian họ làm cũng phải được trả tiền, nhưng mà cũng có cho luật sư một số tiền mỗi một tháng để còn lại ông này ông ấy còn có thể tồn tại được trong cuộc sống. Nhưng mà cái tôi muốn nói nữa là trong một cái cuộc ly dị, khi mà cái quyết định đưa ra về vấn đề cấp dưỡng vợ chồng, luôn luôn lúc nào nó cũng có một cái câu nói kèm theo, đó là nếu cái người được cấp dưỡng mất đi hoặc là tái hôn thì cái cuộc cấp dưỡng đó nó sẽ ngừng lại. Tôi nhớ là đã lâu lắm rồi, 2 năm rồi, tôi có làm một cái chương trình, và cái người cái người được cấp dưỡng đó là một người luật sư, và bà ta tái hôn, và bà ta có một cái cuộc hôn nhân rất là to lớn, mời bao nhiêu họ hàng, mời một người rabbi tới làm một buổi lễ hôn nhân rất là lớn. Và cái người chồng cũ của bà ấy khi thấy như vậy mới đệ đơn yêu cầu cái tiền cấp dưỡng được cắt đứt. Nhưng mà khi ra đến tòa, ông ta không chứng minh được rằng là bà ta đã tái hôn, là vì bà ta không có cái tờ hôn thú. Vì thế ông ta vẫn phải tiếp tục cấp dưỡng cho bà này. À, vì vậy khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật thì quý vị gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin phép quý vị cho tôi được ngừng ở đây. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin gọi số 408-947-7717, văn phòng của chúng tôi ở 2004 ở đường Center. Số điện thoại một lần nữa là 408-947-7717. Chúc quý vị và tôi một ngày an bình, hạnh phúc trở lại với chính thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng sáng ngày mai cũng từ 8 rưỡi cho đến 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nhé.
Vâng, cảm ơn Khánh Thiên. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh và quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đâu xa, luật sư cũng có thể gặp với thính giả, nhưng nhớ gọi lấy hẹn trước. 408-947-7717, văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, góc đường Warwick. 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Khánh Thi kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới được bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio. Còn một vài phút trong chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát để gửi tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm, hoặc là đang trên con đường lái xe đi đâu đấy. Chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an.
bằng tiền.